Long huyết chiến thần, chương 1104. Bát tí yêu long, cốc truyện audio.com. Trong lúc giết chóc thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ thoáng cái mà 2 tháng đã qua. Trong rừng rậm quỷ vực dưới sự quản lý nghiêm ngặt của quỷ ma thi giao siêu cấp bá chủ, nhưng nó lại không nhận thấy là thuộc hạ của nó đang lặng lẽ giảm đi. Kẻ giết chóc này quả thực hành động quá khẽ, tốc độ quá nhanh, mà quá nửa thời gian là quỷ ma thi giao đều ngủ say, nên việc quỷ thú thần cấp tam phẩm chết cũng không khiến nó cảnh giác. Ở trung tâm rừng rậm quỷ vực ngoài long thần còn có thợ săn khác. Một con mãnh thú thần cấp tam phẩm mà bán đồ đáng giá trên người nó đi thì chỉ ít có thể để võ giả thần vũ cảnh thoải mái ăn tiêu mấy trăm năm, vô cùng trân quý. Tốc độ kiếm tiền của long thần trước nay vẫn rất nhanh, giống như hiện giờ hắn đang có hơn 3 vạn thần tinh, tài sản có thể so với võ giả thần vũ cảnh tầng 8. Đồ của Diệp Vô Thương cơ bản là vào túi hắn hết. Trong các thợ săn mãnh thú khác thì có không ít cường giả. Dù sao rừng rậm quỷ vực là nơi mãnh thú tập trung nhiều nhất ở Bích Viêm Phủ, là một nơi hiểm địa. Những kẻ muốn mạo hiểm đều chọn nơi này. Lúc này 3 võ giả theo dõi một con mãnh thú siêu cấp. 3 võ giả này đều đang độ tuổi trung niên, rõ ràng là tới từ cùng một thế lực. Cả 3 có thực lực không thấp, đều là võ giả thần vũ cảnh tầng 3, đương nhiên chỉ là sơ kỳ. Diện mạo 3 người khá giống nhau, đoán chừng là tới từ cùng một gia tộc. Nếu long thần mà sinh sống ở Bích Viêm Phủ có lẽ sẽ biết tên của bọn họ chính là 3 huynh đệ Tiền Gia, được người ta gọi là thú ma tam huynh đệ. Thần vũ cảnh tầng 3 đã sinh ra thần thức, tuy chỉ có phạm vi hơn 300 mét nhưng vẫn có thể phát hiện được động tĩnh của mục tiêu. Đang ngủ say đó là cơ hội tốt, vì con bát tí yêu long này mà chúng ta đã ẩn núp gần 2 năm, chuẩn bị 2 năm, lần này không thể thất bại được. Bát tí yêu long có long giáp trên người, nên các ngươi phải cẩn thận đuôi của nó. Nếu bị đuôi ấy quét trúng, phỏng chừng cả đám sẽ bị nổ tung, hóa thành vụn thịt. Thân thể con mãnh thú này thật quá mạnh, gấp chúng ta mấy chục lần. Tuy yêu lực của nó không bằng thần nguyên của chúng ta, nhưng nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ chết. Mọi người cố gắng đừng tới gần nó. Mãnh thú chính là như thế, thân thể mạnh có thể so với chiến kỹ luyện thể siêu cấp của chúng ta. Còn bát tí yêu long này tuy chỉ là thần cấp tam phẩm, nhưng chỉ ít là võ giả tu luyện chiến kỹ thần cấp ngũ phẩm mới có thể đối kháng nó về mặt thân thể. May là thân thể con bát tí yêu long này không bị thi khí của quỷ ma thi giao ăn mòn, nếu không bán đi giá sẽ giảm quá nửa. Đừng nói nữa, các huynh đệ cố lên. 3 người khe khẽ lơ lửng giữa không trung, ngừng thở che giấu động tĩnh của mình rồi lặng lẽ đi tới. Trong rừng rậm quỷ vực này, cây cối phải cao tới vài trăm mét. Mỗi một thân cây đều là quái vật lớn siêu cấp, nếu sắp xếp các thân cây liền kề nhau sẽ tạo thành một bức tường ngay. 3 người đi từ sau thân cây này tới sau thân cây khác. Phía trước có một hồ nước màu đen, trông khá giống đầm lầy, bát tí yêu long đang sống ở trong hồ nước này. Bát tí yêu long thật ra không có mối quan hệ gì nhiều với thần long, chỉ là một con cá sấu lớn vô cùng hung tàn, thân thể cường hãn. Phàm là người hay thú tới gần đều sẽ bị nó nuốt vào trong bụng, rất là đáng sợ. Mà diện mạo của nó thì tương tự với rồng nên mới được gọi là bát tí yêu long. 3 người kia nhanh chóng tới gần. Hồ nước, góc truyện audio.com, trước mặt dập dềnh gợn sóng. Đây là một hồ nước mênh mông vô bờ trong rừng rậm, không ít cây cối mọc ra từ trong hồ. Mặt hồ bị phủ kín lá cây, trông khá bẩn. Một thứ mùi hôi thối truyền tới. Tách ra, 3 người tách ra 3 phía mà bao vây chỗ bát tí yêu long đang ở lại. Thông qua thần thức bọn họ cảm giác được sự tồn tại của bát tí yêu long. Mãnh thú vô cùng mẫn cảm với thần thức nên khi thần thức của 3 người đến chỗ bát tí yêu long thì bát tí yêu long cũng phát hiện bọn họ. Tức thì cả hồ nước rầm rầm, toàn bộ mặt hồ rung lắc dữ dội. Nước trong hồ phóng lên cao, dường như toàn bộ nước đã biến mất khỏi hồ, một con cá sấu dài chừng 10 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Phần lớn mãnh thú đều có năng lực biến hóa hình thể thoải mái. Bản thể của chúng nó vô cùng lớn, giống như kim giác huyết sa, mặc dù chỉ là thần cấp nhất phẩm nhưng to lớn vô cùng. Bản thể của bát tí yêu long cũng rất lớn, nhưng khi chúng nó thu nhỏ thân xác lại nghĩa là sức chiến đấu của thân thể chúng nó đã tới cực hạn. Thu nhỏ một thân thể to như vậy chỉ còn dài 10 mét nên thân thể bát tí yêu long sẽ rất nhanh, mà sức mạnh nó bộc phát ra thì nhân tộc khó mà tưởng tượng được. Đây là sự chênh lệch giữa người và yêu tộc. Cho dù ở bất cứ thời điểm nào, thân thể của yêu tộc ngang cấp luôn mạnh hơn nhân tộc. Mà trong yêu tộc, người của kiếm hồn đế vực thường có lĩnh ngộ siêu nhiên với kiếm đạo, tăng lực công kích lên. Kiếm võ giả cùng cấp với võ giả bình thường thì kiếm võ giả vẫn mạnh hơn. Nhưng người trên chân vũ đế vực thì lại cao hơn về cảnh giới, bởi vì bọn họ ít khi phân tâm vào thứ khác. Đây là tình huống của 3 đế vực sánh vai với nhau. Nếu xét về mạnh nhất thì hẳn là Hoang Vu Đế Vực, bởi vì Hoang Vu Đế Tộc có rất nhiều yêu tộc, phải tới cả ngàn vạn, thậm chí là mấy trăm vạn chủng tộc. Bát Tỷ Yêu Long trước mặt này có hình dáng của một con cá sấu, nhưng lại giống một con giao long. Đầu nó mọc một cái sừng vừa to lại vừa dài, rất là nhọn. Trên lớp da đen xì kia là những lân giáp màu đen, trông rất uy phong, chỉ nhìn qua là biết đao kiếm thông thường không thể đâm vào được. Đồng thời ở hai bên sườn của Bát Tỷ Yêu Long có 8 cái cánh tay rất tráng kiện. Trên mỗi cánh tay đều có móng vuốt sắc nhọn tỏa ra thứ ánh sáng màu đen, khiến ba huynh đệ thú ma phải sợ hãi. Rít, Bát Tỷ Yêu Long phẫn nộ nhìn những kẻ tới quấy rầy nó, đôi mắt đỏ như máu. Huyết khí dày đặc bộc phát ra từ trên người nó, vì thế mạnh mẽ tạo nên những đợt bùng nổ không khí xung quanh. Ra tay, ba vị cường giả tuy không phải là đối thủ của nó về mặt thân thể, nhưng đều là những nhân vật thần vũ cảnh tầng 3 đã lĩnh ngộ đạo lý thiên nhân hợp nhất, nên mỗi một hành động đều có thể kéo được năng lượng trong trời đất để tạo ra uy lực vô cùng lớn. Lúc này, bọn họ bắt đầu triển khai kế hoạch đã ủ mưu từ lâu. Bát Tỷ Yêu Long mạnh hơn hẳn những gì họ nghĩ, chỉ một sóng âm đã khiến những cây cối to đùng xung quanh ầm ầm đổ xuống. Ba người bắt đầu một trận ác chiến với Bát Tỷ Yêu Long, liều mạng tử chiến. Rừng rậm khổng lồ đổ dạp từng mảng, 8 cánh tay của Bát Tỷ Yêu Long chính là thứ phá hủy khu rừng. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực này đã thay đổi hoàn toàn, bị san thành đất bằng. Cơ thể mạnh quá, một võ giả hộc máu, bay ngược ra sau. Hắn thi triển một chiêu thần kỹ nhị phẩm, đụng phải đuôi phù kín lân giáp. Gocchuyenaudio.com của đối phương nên bị quật bay ra ngoài. Thần nguyên khổng lồ bị đánh tan tành. Bởi vậy có thể thấy được thân thể Bát Tỷ Yêu Long này cường hãn cỡ nào. Đệ, hai người khác vội tới cứu viện. Cho tới lúc này, Bát Tỷ Yêu Long không hề yếu thế chút nào, tuy đều ở thần vũ cảnh hoặc thần cấp nhưng sự chênh lệch giữa hai bên vẫn là khác lớn. Ba người bắt đầu có ý định rút lui. Khi thực sự đối chiến rồi, bọn họ mới phát hiện thân thể Bát Tỷ Yêu Long mạnh hơn bọn họ nghĩ. Thân thể như vậy, nhất là lớp lân giáp kia, bọn họ hoàn toàn không có cách gì để phá được thứ lân giáp chân quý này. Lùi lại, ba người liếc nhau, quyết định rằng Bát Tỷ Yêu Long thì có thể để lần sau đối phó, chứ mạng mà không có thì chẳng còn gì cả. Ba người lập tức chia làm ba hướng mà bỏ chạy. Đang lúc bọn họ định chạy trốn thì một cảnh tượng khiến bọn họ ngẩn ra xuất hiện. Còn Bát Tỷ Yêu Long kia mắt đỏ ngầu, đang điên cuồng đuổi theo một võ giả trong bọn họ thì đúng lúc đó một huyết tuyến màu đỏ không biết từ đâu phóng tới. Huyết tuyến kia nhanh như một tia chớp vọt tới phía sau Bát Tỷ Yêu Long. Từ bóng dáng đấy có thể thấy đây là một võ giả nhân tộc mà bọn họ còn thấy được y phục mà Long Thần đang mặc. Nguy hiểm, tới gần Bát Tỷ Yêu Long như vậy, mà theo thần nguyên của người này thì hắn chỉ là thần vũ cảnh tầng 1 chắc chắn sẽ chết. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến bọn họ ngơ ngác. Bóng người kia trực tiếp bước tới ngồi trên lưng Bát Tỷ Yêu Long, nắm hai chiếc sừng nhọn của Bát Tỷ Yêu Long. Hắn cười to một tiếng, tay dùng sức, Bát Tỷ Yêu Long lập tức gào lên. Thứ sức vô cùng khổng lồ ở trên đầu ấn thẳng nó xuống đất. Nguồn sức mạnh này khiến Bát Tỷ Yêu Long khiếp sợ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, rồi dùng đuôi càn quét người trên lưng. Cẩn thận, ba huynh đệ thú ma sợ ngây người, hô lên, nhưng vẫn chậm một bước. Cái đuôi to đùng của Bát Tỷ Yêu Long vẫn quất vào người của bóng người nhìn không rõ kia. Dầm, ba người hoảng sợ, trong đầu bọn họ tự động hiện lên hình ảnh bóng người kia bị quất thành bãi thịt. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc tới ngây người là bị quất như vậy mà bóng người kia lại không bị thương gì. Hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra mà xoay người, đôi tay đang nắm hai chiếc sừng Bát Tỷ Yêu Long rồi ấn nó xuống đất. Cái đầu cực lớn kia của Bát Tỷ Yêu Long bị Long Thần ấn thẳng xuống đất, đuôi nó vểnh lên cao. Đây chính là Bát Tỷ Yêu Long mà. Ba người kia không nói được lời nào, miệng há hốc suýt thì rơi cằm xuống đất. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra này khiến bọn họ bị đả kích. Chỉ một người mà đè được Bát Tỷ Yêu Long xuống, như vậy cánh tay hắn phải khỏe tới mức nào? Dám quật ta, muốn chết. Bóng người kia cười khà khà. Bị ấn xuống đất, Bát Tỷ Yêu Long gầm rú từng trận đầy phẫn nộ, mắt đỏ ngầu, phần thân sau điên cuồng giãy giụa khiến mặt đất rung chuyển liên hồi. Với sức mạnh của mình, nó có thể phá hủy tất cả mọi thứ, nhưng hôm nay nó gặp phải kẻ khiến nó hoảng sợ. Toàn bộ sức lực trong cơ thể lại biến mất hết. Cách chương.